rồi xe trở lại rước ông Kinh với Vĩnh Xuân di chuyển sau. Ba Khai về rồi, mấy người mới bàn luận thái độ của bà chủ và ba Khai. Ai cũng công nhận mẹ con bà chủ thiệt tình đến trọng Vĩnh Xuân, trọng người, biết đạo nghĩa, chứ không phải có ý lân la, đặng cậy quyền, cậy thế. Vĩnh Xuân hỏi thầm mấy năm nay Cẩm Nhung có chồng hay không, và làm nghề gì ở đâu, sao không nghe bà chủ hoặc ba Khai nhắc tới. Bà Kinh mới tỏ cho Vĩnh Xuân biết tin tức của bà lắm nghe. Bà nói khi mà phá hôn thú rồi, ba Khai mới dùng quyền anh lớn mà trị tội em hư, đưa Cẩm Nhung qua bến tranh ở với anh là Tư Thông, sanh con gái, đứa nhỏ chết, mẹ bệnh nặng, chừng Cẩm Nhung mạnh rồi, Khai mới cho rước về ở nhà bên chợ cũ, bắt Cẩm Nhung bận đồ giải, chứ không có được léo lên nhà trên, không có đi chơi, mà ai tới cũng không được nói chuyện. Mấy lần bà Kinh hay bà Hương Giang đem Vĩnh Tân qua thăm bà chủ, thì Cẩm Nhung sụt quá ra sau giường mà trốn, không được thấy mặt con hay mẹ chồng. Bà Kinh khen bà Khai thế quyền cho cha mà trị đạo nhà, thật là nghiêm khắc, mà theo ý bà, phải gắt gao như vậy thì mới duy trì lý tục thuần phong. Ông Kinh không hiểu với bà, ông nói người có tội phải đền tội thì đã đành, nhưng ba Khai làm quá hời quá lố. Vĩnh Xuân buồn hiu, không nói chi hết. Sáng chủ nhật, xe qua sớm rước bà Hương Giang, Vĩnh Tân với bà Kinh đi trước. Tuy xe trở qua liền, xong Vĩnh Xuân biểu phu xe chờ, đến 10 giờ thầy mới đi vô với ông Kinh. Xe ngừng thì có ba Khai với Tư Thông, hai anh em mặc áo dài đàng hoàng, trực sẵn ngoài sân mà tiếp khách. Đã mấy năm rồi, Vĩnh Xuân không có để chân tới đây nữa, nhưng mà hôm nay thầy không bờ ngờ, bắt tay chào hai anh vợ cũ, rồi sang bước lên thềm mà vô nhà. Vĩnh Tân chạy ra đón cha. Vĩnh Xuân thấy bà chủ đang ngồi trên bộ dáng lớn ở phía trong với bà Kinh và bà Hương Giang, thầy nắm tay Vĩnh Tân dắt đi thẳng vào đó. Ông Kinh cũng đi theo sau. Bà chủ leo xuống dáng đứng chờ khách. Vĩnh Xuân lại gần chắp tay chào ngày giờ và hỏi:
Thưa má, bữa nay má khỏe mạnh hay không?
Nghe chàng rể cũ bây giờ là con quyện, cũng vẫn gọi bà bằng má như hồi trước, bà chủ vui buồn lẫn lộn, bà cảm xúc cực điểm, nhân miệng thì cười mà nói:
bữa nay má khỏe, má vui lắm.
Mà hai giọt nước mắt chảy ướt hai gò má của bà. Đã có cái bàn nhỏ với hai cái ghế để sẵn trước bộ dáng, bà chủ mời ông Kinh để Vĩnh Xuân ngồi đó, đặng gần với mấy bà để nói chuyện cho dễ. Tư Thông bưng một bình trà mới đem lên, bà Khai rước mà rót hai tách, vừa rót vừa nói:
Tôi biết ông Kinh với Dượng Nam ưa uống trà ngon, nên hôm qua tôi có dịp đi Sài Gòn, tôi vô chợ lớn kiếm mua trà về thưởng hạng. Mời ông Kinh với Dượng Nam uống thử, coi thiệt là trà ngon hay không. Mắt tôi không quen uống trà, nên tôi không hiểu là ngon hay dở.
Ông Kinh uống thử, ông khen trà thiệt ngon, Vĩnh Xuân cũng khen ngon và hỏi trà hiệu gì. Tư Thông đem hộp trà đưa cho Vĩnh Xuân coi, Vĩnh Xuân vừa ngó thấy thì nói:
Trà Thiếp Quan Âm mà, ở đây không có bán, dĩa tay mua, người không quen uống trà họ chê nó đắng, lại giá mắt bằng hai, Trung Quốc kỳ trưởng. Có một mình cụ húng trai ưa, cụ cũng gửi mua trên chợ lớn mới có.
Vĩnh Tân cứ sẵn vẫn đứng một bên cha, bà Hương Giang kêu lại dáng mà ngồi, để cho cha nói chuyện. Tân không chịu đi, Tư Thông thấy vậy mới nhắc để thêm một cái ghế dựa cho Vĩnh Tân, rồi đỡ Tân lên ngồi chơi. Bà chủ ngó rễ, ngó chó ngoại, trong lòng hân hoan vô cùng, xong cặp mắt của bà ướt ướt. Bác hai, lo cầm khách còn tư thông, thì coi sắp đặt bàn ăn, dọn ăn tại cái bàn để giữ nhà, chỗ để cái khách quý. Vĩnh Xuân nói chuyện vui vẻ, thân thiết như hồi trước, không thay đổi chút nào. Nói với bà chủ, thầy cũng xưng con, bà cũng gọi bằng má. Cái đó làm cho bà hết thẹn thùng, hết bận ngợ, nên bà vui vẻ gọi Vĩnh Xuân bằng con, với giọng ngọt ngào, êm ấm, đầy tình nghĩa, đầy thương yêu. Bây giờ, bà thấy rõ, tai họa năm trước xảy ra trong nhà, bà tưởng nó đã phá hạnh phúc gia đình bà tiêu tan hết. Không về, nhiều lòng quảng đại của chàng rể, ham nhân nghĩa hơn tiền bạc, mà hạnh phúc vẫn còn lưu lại cho bà được ít nhiều, để bà vui hưởng lúc già yếu. Bà đặt xong rồi, đồ ăn dọn lên rồi, bà khai bèn lại thưa cho bà hay. Bà chủ đứng dậy mời khách dùng bữa, dùng một bữa cơm thân mật gia đình, đặng mừng cho rể cũ của bà là bậc quảng đại, nên được trời Phật ban thưởng thân danh hiển đạt. Tuy dọn ăn trên một bàn tròn, song bà chủ muốn sắp ngồi đàn ông với đàn bà phân biệt. Bà mời bà Kinh ngồi trước, kế đó là bà Hướng Văn, Vĩnh Tân ngồi tiếp theo, xong đến bà chủ, làm như vậy cho cháu Tân ngồi giữa một bên bà nội, một bên bà ngoại, còn phía đàn ông thì ông Kinh rồi tới Vĩnh Xuân, ba khai ngồi tiếp theo đó nữa, Từ Thông phải đứng ngoài coi đồ ăn. Vĩnh Xuân nói bữa cơm gia đình thì hai anh phải ngồi đủ, thầy này Tứ Thông cũng phải ăn chung cho vui, nếu có thiếu vật chi thì sai người nhà đi lấy. Từ Thông phải nhắc thêm một cái ghế mà ngồi giữa bà chủ và ba khai. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 33, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bỉ Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Tuy nói bữa cơm gia đình, xong đồ ăn quý, lại nhiều, có yến, có bào ngư, có heo con quay, có gì cá, cũng như dọn cổ. Ông Kinh nói Vĩnh Xuân, khen đồ ăn ngon, lại nhiều quá, làm cho bà chủ vui lòng. Bà không cần phải dày dặt hay kiêng nể nữa, lúc gần mãn tiệc, bà chủ ngó Vĩnh Xuân rồi nghiêm mặt mà nói.
Này, con à! Bữa nay sẵn có chị với ông Kinh, bà Kinh, má xin phép nói với con chuyện nha. Bây giờ con đã làm quan rồi, con nên tính bề chấp nối tắc tơ, đặng con có người nội trợ cho chị khỏe, và cho con an trí mà lo dạy dân. Con coi chỗ nào biết nhân nghĩa, thì con cưới, chẳng cần giàu hay nghèo, má sẽ phụ với chị mà lo gia thất cho con. Họ có đòi nữ trang với tiền đồng á bao nhiêu, thì má sẽ giúp hết, con khỏi lo việc đó nha.
Vĩnh Xuân chau mày, ngó ngay bà chủ mà đáp.
Thưa má, con rất cảm ơn má có lòng lo cho phận con, nhưng con phải thưa thiệt với má, từ ngày con để vợ con rồi, thì con chẳng hề tính cưới vợ khác. Cưới vợ làm chi nữa, con cưới cô Cẩm Nhung, con gây tai họa cho cô, việc ấy là con hối hận vô cùng. Nếu con cưới vợ khác, con sẽ gây tai họa thêm cho một người nữa, chứ có ích chi mà cưới. Cô Cẩm Nhung đã giúp cho con có được một đứa con trai, bao nhiêu đã đủ rồi, con còn mong mỏi sự gì nữa mà cứ vợ?
Thì tại con chậm dung mới chắc nết, nên nó mới gây họa chứ, có phải tại con gây ra đâu mà con hối hận.
Xét trên ngọn, ngó bề ngoài, thì ai cũng thấy lỗi tại nơi cô Cẩm Nhung, nhưng nếu xét tới gốc, dòm tận bề trong thì con thấy lỗi của Cẩm Nhung giống tại nơi con, cô mới gây ra được. Bữa nay con xin phép tỏ thiệt với má và hai anh của con đây, nếu má gả cô Cẩm Nhung cho một người chồng nào khác, thì có lẽ cô sẽ là một người vợ trung thành, đứng đắn, chứ không đến nỗi hư như vậy.
Con nói mắc mỏ quá, má hiểu không có nổi. Nó có chồng với con là phước đức lớn lắm rồi, chứ còn chồng bực nào nữa.
Thưa má, thiệt con ngay thẳng, con lấy nhân nghĩa mà đối đãi với mọi người, nhưng làm chồng thì con thiếu tư cách, thiếu nhiều. Có một người vợ trẻ tuổi lại đẹp đẽ, con không biết danh díu, chiều chuộng, con nguội lạnh, lơ là, con để vợ thông thả, không thèm ngó ngàng tới, thế thì làm sao mà vợ con khỏi hư? Tại như vậy nên vợ con hư, con xét kỹ thì con ăn năn, con không nỡ giận nó. Tánh tự nhiên của con cũng vậy hoài, thế thì cứ vợ nữa con sẽ làm cho một người khác hư nữa.
Ôi, con là người quảng đại, con dành tội lỗi về phần con, đặng tha thứ cho vợ. Người đàn bà phải lấy chữ trinh làm trọng, dầu chồng bỏ cũng phải thủ tiết với chồng. Huống chi chồng còn đó, con còn đó, mà đành đi lấy trai, thì có gì mà sửa lỗi cho được.
Thưa má, mấy năm nay vợ chồng con phá hôn thú rồi, con vẫn tưởng người làm cho cô Cẩm Nhung té xuống vĩnh sùng lầy, họ có lương tâm, họ đã vớt cô lên mà tắm gội cho cô. Mới vài bữa đây con hay không phải vậy, trên thì má, dưới thêm hai anh, lấy gia pháp mà trị tội cô Cẩm Nhung thiệt gắt gao, thiệt nặng nề. Con nghe như vậy con buồn quá, phạm tội thì phải đời tội, đã đành như vậy, nhưng hình phạt cũng có hạn kỳ, tội của cô Cẩm Nhung không đáng tội phải chịu phạt chung thân. Vậy con xin má và xin hai anh dung chế cho cô Cẩm Nhung, phạt 4 năm nay đã nhiều lắm rồi, nới tay cho cô vui hưởng mùi đời chút đỉnh.
Ba Khai lắc đầu mà nói.
Dượng Năm lúc đầu Dượng để vợ, tôi trộm xem ý Dượng không có phiền, không trách vợ, mà lại còn lập thế che chở cái xấu của vợ nữa. Tôi tưởng Dượng học nho giỏi, Dượng xử sự theo cách quân tử. Bữa nay Dượng lấy đức từ bi mà xin tội cho em tôi nữa, thế ra Dượng là Phật sống nữa mà.
Tôi không phải quân tử, mà cũng không phải Phật. Ở đời tôi vẫn giữ lòng ngay thẳng mà thôi, xử sự tôi hay tìm lý. Người ta ở quấy với tôi tìm coi tại sao mà họ ở như vậy. Tại tôi ở sau đó nên họ mới quấy với tôi chứ. Tôi phải xét mình tôi trước, như tôi không có lỗi thì tôi mới được phép trách người. Nếu người lầm lỗi mà cũng tại tôi ít nhiều thì tôi trách người, tôi đổ tội hết cho người sao được. Cô Cẩm Nhung phạm tội, cô đền tội đã mấy năm rồi. Huống chi cô có con mà cô không được gần con, lại người chồng của mẹ với anh định bây giờ được hiển đạt mà cô không được phép chung vui, bao nhiêu đó đủ cô thấy lỗi của cô có ảnh hưởng đau đớn lắm rồi, chẳng cần hình phạt nào khác hơn nữa.
Sự ham muốn của con người không có giống nhau, người muốn được thanh cao, kẻ ưa thói đê tiện, ai thích thú nào mình phải sắp cho cái thú ấy, vậy mới công bình chứ.
Xin lỗi anh ba, con người nếu không phải là thánh nhân thì làm sao ăn ở cho trọn làm tốt được. Ở đời có khi mình không muốn mà phải làm, phải dắt. Nếu mình lỡ lầm mà biết ăn năn thì người ta cũng động lòng mà dung chế cho mình chứ.
Bà chủ ngồi lắng tai nghe chàng rể cũ bào chữa cho con vợ hư thì bà động lòng nên bà nói.
Thôi, con ăn cơm đi nha, chờ đồ ăn nguội hết bây giờ. Việc nhà của má để rồi má sẽ liệu định với thằng ba, thằng tư.
Ăn cơm rồi, ông Kinh với Vĩnh Xuân xin cho về trước, đặng nghỉ trưa. Vĩnh Tân đòi theo cha, không chịu ở với bà nội, nên Vĩnh Xuân dắt con về trước. Đến xế, bà Kinh với Hương Giang mới về, hai bà đều nói Vĩnh Xuân qua ăn cơm. Mẹ con bà chủ mừng quá, mừng hơn được bạc muôn, nhất là Vĩnh Xuân xin tội cho Cẩm Nhung. Ba mẹ con cảm động hết sức, nhưng bà chủ với ba Khai bàn tính sẽ nới tay cho Cẩm Nhung, mặc hàng lụa, được lên nhà trên, nhưng không được đi chơi thông thả. Tháng sau, Vĩnh Xuân được cấp bằng làm tri huyện, cũng còn trùng sự tại tòa bố Mỹ Tho, nhưng không đứng thông ngôn nữa. Bấy giờ, lãnh đi xét công nho và thuế dụ các làng và phân xử những việc kiện thưa trong làng, trong tổng. Vĩnh Xuân làm quan tiếp khách, cầm thi càng thường hơn nữa, say sưa mùi âm nhạc, mê mẩn thú văn chương, đêm nào cũng uống trà ngon rồi đường hoặc họa thi với bạn. Bà Khai với bà chủ thường qua lại như em, như rể trong nhà. Bà Khai lại hay cho trà thí quan âm để đại khách. Vĩnh Tân học siêng lắm, mỗi năm lên một lớp mà ngồi lớp nào cũng không thua ai. Cách ít năm sau, ông Kinh Lương già quá nên được giấy quan trên cho hưu trí. Người con trai của ổng làm thông ngôn tại tòa án Long Xuyên, muốn rước vợ chồng ổng lên trển mà ở. Vợ chồng ông ở Mỹ Tho đã gần 30 năm, quen biết nhiều nên tính ở luôn đây cho vui. Ông bà có vốn được ít ngàn, có tiền hưu bổng, lại mỗi tháng còn gửi tiền cấp dưỡng, nên vợ chồng ông sống thảnh thơi, khỏi lo thiếu hụt. Năm nay Vĩnh Xuân được 40 tuổi, ông vừa mới được thăng chức tri phủ nhì hạng, thì liền có nghị định đổi qua tùng sứ, tòa bố Cần Thơ. Ở Mỹ Tho hơn 17 năm bấy giờ, lên chức tri phủ phải thuyên bổ qua tỉnh khác, điều đó chẳng ức gì. Vĩnh Xuân lo thâu xếp nhà cửa và giả từ bằng hữu, sửa soạn mà đi. Ông Kinh Lương với cụ huấn trai có hơi buồn, bà chủ Thiệu với bà Khai hay tin, mẹ con lật đật qua hỏi thăm. Vĩnh Xuân than đồ đạc nhiều quá, trở đi bất tiện, bà Khai nói.
Dượng đừng có lo việc đó, dượng bỏ quần áo vô qua ly đi, dượng đi trước. Để bác với cháu Tân ở lại đây, qua bển nó dưỡng mướn nhà hay là mướn phố được rồi, dưỡng đánh dây thép mà cậy ông Kinh cho tôi hay, rồi tôi mướn ghe chở đồ đem qua mà dọn nhà. Tôi bao lo dùm cho dưỡng, dưỡng khỏi lo cái việc đó. Hãy đồ chở hết rồi, tôi sẽ đưa bác xuống tàu để mà bác đi với cháu Tân. Nếu bác sợ, tôi sẽ đưa bác xuống tới Cần Thơ.
Vĩnh Xuân cảm ơn Khai và nói đổi đi khỏi Mỹ Tho, có một điều bất tiện là Vĩnh Tân đã 12 tuổi rồi, năm nay sẽ lên lớp nhất, cuối năm sẽ thi học bổng vào trường trung học Mỹ Tho. Bây giờ đổi đi, qua sang năm, nếu Tân thi đậu thì nó bơ vơ một mình trong trường tội nghiệp, bà Khai nói.
Dượng cũng khỏi lo việc đó, không có Dượng ở đây thì có tôi chăm lo cho cháu. Chủ nhật tôi rước ra nghe chơi rồi chiều tôi đưa vô. Dượng quên tôi là cậu của ông Tân hay sao?
Hai anh em ngó nhau mà cười. Mấy thầy trong tỉnh thiết tiệc tiễn hành quan phủ, cụ huấn trai với ông Kinh Lương cùng nhóm bạn cầm thi ăn uống, rồi ngâm thi hòa đờn chơi với nhau một đêm. Quan phủ Vịt Xuân đến ngày chót mới qua nhà bà chủ Thiệu ăn cơm và từ giả đi phó nhậm. Sáng bữa sau, mẹ con bà chủ qua sớm họp với bà cháu bà Hương Văn mà đưa Vĩnh Xuân xuống tàu. Cụ huấn trai với ít thầy đã trực sẵn tại cầu tàu mà từ biệt quan phủ. Bà Khai đương dặn Vĩnh Xuân an lòng, cứ giao việc dọn nhà và chỗ đồ cho cậu lo, hễ được dây thép nó có nhà thì cậu làm liền. Nói chưa hết lời thì xe lửa Sài Gòn xuống tới, tàu đua nhau xúc lê đít tai, nói chuyện không được nữa, hàng khách rần rộ giành nhau mua giấy, kẻ đi tàu kia, người đi tàu nọ lộn xộn lăng xăng. Tàu đi Cần Thơ mở dây chạy trước, Vĩnh Tân đứng ngoắc tay kêu cha, bà Hương Giang nói với bà chủ ngó cháu mà cười với nụ cười vừa thân yêu vừa đắc chí. Thank you. Phan Vĩnh Xuân từ chức ký lục, thông ngôn, lần thăng tới chức tri phủ, trong một khoảng thời gian 18 năm, luôn luôn ông tùng sự tòa bố Mỹ Tho, từ chức nhỏ tới chức lớn, trong quan trường, ông giữ mực, thanh liêm, chính trực, thương dân quê nên không nỡ hại dân quê, lo phận sự nên không lỗi về phận sự. Còn về đời tư của ông, thì ông không ưa lòe loẹ, không ham bạc tiền, vui chơi với thú cầm thi, kết bạn với người quân tử. Ông tu tâm dưỡng tánh, không màng lợi danh, cứ ôm nhân nghĩa, không bợ ai mà cũng không sợ ai, không vì ai mà cũng không ghét ai. Đối với người, cũng như đối với ông chỉ làm bao nhiêu đó mà thôi, đền chỉ thanh cao, lãnh xa tục lụy. Thế mà, trong xóm đuôi mù, người nào được một con mắt, thì người đó làm chúa tể, Vĩnh Xuân sáng suốt hơn người chút đỉnh, mà danh thơm bay khắp gần xa. Ở Cần Thơ, người ta nghe danh Vĩnh Xuân làm quan thanh liêm, ngay thẳng, học giỏi, văn hay, đờn ngón tươi, thi thao nhã, hay tin Vĩnh Xuân sắp đổi lại, đám quan trường cũng như hạng điền chủ, ai cũng trông coi quan phủ mới, sử dân khắc kỷ thế nào mà được tiếng thiên hạ ngợi khen đến thế. Quan phủ Vĩnh Xuân đi tàu qua tới Cần Thơ, mới 2 giờ chiều, ông kêu 2 chiếc xe kéo, một chiếc chở các hoa lư, một chiếc ông ngồi, tay cầm cây đờn kiềm yêu quý thời nay, nên ông đem theo, đặng lúc nào buồn thì có sẵn mà giải muộn. Ông biểu xe chạy là nhà hàng Bungalow. Ông vô nói với chủ nhà hàng, người Pháp, cho ông mướn một cái phòng rộng mát mẻ, đặt ông ở đỡ 2-3 bữa. Ông cũng cho ông hay ông sẽ ăn cơm tại nhà hàng, như bữa nào ông không ăn thì ông sẽ nói trước. Chủ nhà hàng kêu Bồi và đưa chìa khóa, biểu dọn một phòng lớn trên lầu, Bồi đem hoa ly và đờn lên lầu. Quan phủ trả tiền xe, rồi lên sau với ông chủ nhà hàng. Vĩnh Xuân quay phòng, rồi ngó ra phía mé sông Hậu Giang. Thấy sông rộng mênh mông thì đắc chí, nên cảm ơn ông chủ. Ông chủ hỏi khách lại đây chơi hay có việc chi. Vĩnh Xuân nói là tri phủ đổi lại làm việc với quan chủ tỉnh. Chủ nhà hàng được biết quan là một công chức cao cấp, thì niềm nở, dặn Bồi phải chăm nom tử tế, khách cần dùng thứ chi thì phải làm cho khách vừa lòng luôn luôn. Vĩnh Xuân thay đồ đi tắm cho mát, rồi bỉ Bồi cho một ly sữa đá. Ông nằm nghỉ gần 4 giờ mới thay đồ, bịch khăn đen đàng hoàng, kêu xe vô tòa bố đặt trình diện với quan chủ tỉnh. Quan chủ tỉnh tiếp quan phủ Vĩnh Xuân rất vui vẻ. Ông nói Cần Thơ chia ra 5 quận đã mấy năm rồi, quận nào cũng có đặt quan việc chăm non làm tổng, nhưng tại tòa bố cần phải có một viên quan việc thông thạo giỏi giắn để phụ trách với ông mà xem xét chung công việc của các tổng, các quận, các làng, đặt chỗ nào bê trễ thì thôi thúc cho mau, chỗ nào làm lạc thì sửa đổi cho đúng đắn. Tại như vậy nên ông mới xin quan trên bổ thêm một viên tri phủ trẻ tuổi và nhậm nhẹ. Ông xin quan phủ hết lòng phụ tá với ông ít năm, đặng sắp đặt cơ quan hành chính trong tỉnh cho được chu đáo. Ông lại nói, ông đã định cấp cho quan tri phủ cái nhà lầu nhỏ nhỏ nằm ở phía sau tòa bố. Ông đã có dạy sở công chánh sơn phết lại cho sạch sẽ cho quan phủ dọn ở. Ông liền dùng dây thép nói mà hỏi quan trường tiền đã khởi công sửa soạn cái nhà lầu cho quan phủ hay chưa. Quan trường tiền trả lời rằng á thợ đã khởi công 2 bữa rồi, trong 3 ngày nữa thì dọn ở được. Quan chủ tỉnh dắt quan phủ xuống tầng dưới mà giới thiệu với quan phó chủ tỉnh, rồi luôn dịp đem ông đi coi cái nhà định cấp cho ông. Mấy thầy trong tòa bố thấy quan phủ còn trẻ quá nên bàn cãi với nhau, người thì nói chừng 30 tuổi, kẻ đó 35. Không về, Vĩnh Xuân lại tới tứ tuần, nhưng nhờ ăn điều độ, không uống rượu, không hút thuốc, không ta bạ sáng đêm, không sa mê ong bướm, nên sức khỏe vẫn đầy đủ, tinh thần vẫn tráng cường, không già, không mỏi. Chừng trở lại tòa bố, quan phó mới dắt chỉ phòng làm việc của quan phủ, quan chánh kêu thầy đáng là thông ngôn của ông, biểu đem quan phủ đi giới thiệu với mấy thầy, rồi ông mát từ giả, nói quan phủ muốn bữa nào bắt tay vào việc cũng được. Quan phó nói ngày mai ông biểu sở công chánh cho người dọn dẹp phòng giấy của quan phủ cho đàng hoàng, rồi mốt sẽ làm việc. Tang hầu, Dĩnh Xuân trở về nhà hàng, lấy giấy viết một tin điển đặng sáng bữa sau đánh về Mỹ Tho cho ông Kinh Lương hay. Nhà nước đã cấp cho một nhà lầu, đưa ngã sư sơn phép trong 3 ngày nữa thì ở được. Ông cậy ông Kinh cho ba khai hay và bị úa dọn đồ trở qua liền, hễ đồ tới thì nhà cũng sơn xong. Lúc này ở bungalow không có khách đông, chỉ có 2 vợ chồng người Pháp với người Pháp khác đã già, coi mấy điện trong châu thành, ăn cơm tháng tại nhà hàng. Ăn cơm tối rồi, 3 người Pháp ngồi tại phòng khách, đánh cờ uống rượu chơi để giải trí. Dĩnh Xuân lên phòng thay đồ mát, thấy mặt trăng tỏ rạng đã lên cao được vài sao, dội ánh sáng xuống vàm sông Cần Thơ, làm rực rỡ mặt nước đường lao sao dưới gió. Ngoài vàm là sông Hậu Giang, rộng lớn mênh mông, nao nao dòng nước đỏ. Một chiếc tàu kéo một đoàn ghe đi ngược nước, thổi súp lê vang rần, vài cánh buồm trắng thấy xa xa, nương theo chiều gió mà tiến. Nhìn quang cảnh, Dĩnh Xuân cảm hứng, ông mới kéo cái ghế xích đu để ngồi hành lang, rồi lấy cây đờn kim ra nằm ngó trăng, ngó nước mà đờn. Giọng to réo rắt, tiếng nhỏ rì rào, hiệp nhau làm mê mẩn tâm hồn của người nghe, rồi dường như đưa trí của người ra biển cả xa xôi hoặc lên mây xanh vời vợi. Dĩnh Xuân đương say sưa với cảnh thú, không hay có 2 người đến cầu thang, rồi nhẹ bước đi đến chỗ ông nằm đờn. Chừng ông nghe giọng, ông dây mặt lại thì thấy thầy đáng, thông ngôn của quan chánh phủ tỉnh, mặc âu phục, đi với một người lớn tuổi, bịt khăn đen, mặc áo dài. Ông buông đờn, đứng dậy tiếp chào, thầy đáng nói.
Thưa quan lớn, em ra đây thăm con quan lớn ở đây có điều chi bất tiện hay không? Tại cây tổng sở lại hay quan lớn mới lại, nên theo em ra mừng quan lớn á.
Quan phủ bắt tay cảm ơn thầy đáng với thầy cai, mời khách vô phòng mà ngồi, kiều bồi, lấy ly với la ghe nước đá đặng đãi khách. Ông nói, ở đời tại đây ít bữa, đợi đồ chợ xuống rồi sẽ dọn nhà. Ở đây rất là thanh tịnh, lại cảnh nên thơ, bởi vậy ông vừa lòng lắm. Thầy cai nói, nếu ở đây có điều chi bất tiện, thì thầy xin mời quan phủ vô nhà thầy mà ở đặng chờ sơn nhà. Quan phủ cảm ơn, nói ở đây tiện lắm, rồi đó ông hỏi thăm những thân hào, chức sắc tại châu thành, hỏi cho biết đặng chừng sắp đặt bề ăn ở, xong rồi sẽ đi thăm cho biết nhau. Thầy đáng cười mà nói.
Mấy năm rồi, anh em tôi có nghe danh quan lớn ưa thú phong lưu, đờn tươi, thi cứng. Hồi nãy lên thang hai bà con tôi nghe tiếng đờn, có đứng lại lắng nghe một chút, thiệt quan lớn đờn hay quá.
Ở Mỹ Tho buồn, tôi tập đờn ở giai muộn, mai đó nhằm đường qua lại của mấy ông nhạc sư. Tôi nhờ mấy ổng chỉ dùm, tôi tập nhiều năm rồi đờn nghe được. Không biết ở đây có ai học nho giỏi, đờn hay, thi tao nhã hay không thầy cai?
Thầy tổng đáp.
Bẩm, không có. Bên Trà Mơn có vài người nghe học nho, nhưng khá khá vậy thôi, chứ chưa dám thánh với bậc danh nho thi bá.
Tôi nghe nói thời xưa quan Thanh Liêm đi phó nhậm chỉ có một câu đờn cầm với một con hạt, thế mà tới đâu cũng bố đức cho dân lạc nghiệp an cư. Đời nay không có hạt thì quan lớn đi phó nhậm với một cây đờn, tôi tưởng cũng đủ rưới âm đức cho dân xứ Cần Thơ nhuận gội.
Thầy cai đem tôi mà sánh với quan đời xưa làm sao được? Nước đã mất chủ quyền, dân đã thành tôi mọi, tôi làm quan xong cũng như là một